Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, báo VTV Online có đăng tải thông tin là từ ngày hôm qua, các cảng hàng không trên cả nước đã đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam thì việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 1 tháng 8 năm nay, áp dụng với chuyến bay nội địa.
Tại quầy thủ tục check-in, cửa kiểm soát an ninh và khi ra cửa máy bay, hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên điện thoại của mình để nhân viên hàng không kiểm tra trực quan bằng mắt thường. Nội dung kiểm tra gồm đối chiếu ảnh của khách trên tài khoản với người thật và đối chiếu với thông tin chuyến bay. Riêng tại cửa kiểm soát an ninh, nhân viên có thể xác định các trường hợp bất thường, nghi ngờ để yêu cầu xác thực điện tử kỹ càng theo hướng dẫn của Bộ Công an, tức là quét mã QR để kiểm tra.
Còn theo báo Giao thông, việc thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử của mình vào việc thí điểm. Đặc biệt là nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin của hành khách và mục đích trái pháp luật.
Các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không cũng được yêu cầu tập huấn, động viên và cử cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn tham gia thí điểm. Kết thúc thí điểm, các cơ quan cần báo cáo kết quả thống kê, đánh giá các rủi ro cùng những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách trong thời gian tiếp theo.
Theo công bố của Airline Rating, Vietnam Airlines chính là hãng hàng không Việt Nam duy nhất trong danh sách 20 hãng bay tốt nhất thế giới.
Dẫn đầu danh sách này là Air New Zealand, Qatar Airways và Etihad Airways. Xét tổng điểm của 7 hạng mục đánh giá, Vietnam Airlines xếp thứ 20 trong danh sách. Năm nay, tiêu chí Airline Ratings chấm xếp hạng gồm an toàn, quản trị, tủ đội bay, đánh giá hành khách, xếp hạng đầu tư, chất lượng dịch vụ và việc làm.
Dẫn thông tin từ báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hay còn gọi là DIP 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 cho đến ngày 8 tháng 7 với chủ đề chính đó là Thế giới không khoảng cách. DIP 2023 sẽ là sự kiện văn hóa giải trí lớn tại Đà Nẵng được chờ đợi sau 3 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19.
Diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn. DIP năm 2023 có sự tham gia của 8 đội pháo gồm 7 đội quốc tế Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada và Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Lễ hội năm nay có nhiều điểm đổi mới. Khu vực sân khấu và khán đài được tổ chức tại bờ đông sông Hàn, khu vực ven đường Trần Hưng Đạo. Trong đó, quy mô khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi với 3 phân khu và 8 khu vực, tổng diện tích 9.500 m².
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý Dự án 7 cùng với Ban Quản lý Dự án Thăng Long đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn khai thác tạm tuyến chính dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây, đồng thời khẩn trương hoàn thiện toàn bộ dự án. Tin được báo Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải.
Hiện các dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 đến 2020 đã hoàn thành tuyến chính để đưa vào khai thác tạm thời. Tuy nhiên, khối lượng các công việc cần hoàn thiện để đưa toàn bộ dự án vào khai thác còn khá lớn. Cụ thể, việc tổ chức triển khai thi công các hạng mục còn lại như nút giao, đường ngang, đường gom, hoàn thiện hàng rào còn rất chậm, không đáp ứng yêu cầu.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nếu như xảy ra mất an toàn giao thông trong quá trình thi công các dự án. Vẫn là thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online cho hay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đề án thu phí theo nghị quyết số 45 của Quốc hội.
Thành phố Cần Thơ đang xây dựng dự thảo đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đỗ xe tại một số tuyến đường trung tâm thành phố và các quận huyện. Dự kiến thành phố Cần Thơ sẽ thu phí đỗ xe trên 7 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, gồm Hòa Bình, Lý Tự Trọng, Phan Văn Trị, Trần Văn Goài, Võ Văn Kiệt, Lê Lợi và sông Hậu. Theo ước tính, tổng tiền thu phí đổ xe tại 7 tuyến đường trên sẽ đạt hơn 2 tỷ đồng mỗi năm, trong đó mức chi liên quan đến việc tổ chức thực hiện thu phí hơn 1 tỷ đồng một năm.
Tin trên báo Pháp Luật Online, hiện một số loại trái cây đang vào vụ thu hoạch như là sầu riêng, mít, dải, thanh long, cho nên dự báo lượng xe chở trái cây và nông sản xuất khẩu từ các địa phương sẽ tiếp tục dồn về các cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc. Nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ là rất lớn. Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương cùng vào cuộc triển khai các giải pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu được thuận lợi.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới với Trung Quốc rà soát các quy định về xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, phối hợp chặt chẽ với nước bạn để đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian nhiều hơn nữa cho thông quan và hiệu suất thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu trong điều kiện nắng nóng dễ bị hư hỏng.
Để đáp ứng yêu cầu vaccine cấp bách hiện nay, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép thực hiện cơ chế mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng từ nguồn ngân sách địa phương với nhiều nội dung. Báo Nhân dân điện tử cho biết.
Theo Bộ Y tế, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc cung ứng vaccine đã bị ảnh hưởng dẫn đến gián đoạn cung ứng thiếu vaccine cục bộ tại một số địa phương. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế cũng đã rà soát nguồn vaccine gối đầu từ năm 2022 chuyển sang đến nay đối với các vaccine sản xuất trong nước. Chương trình tiêm chủng mở rộng đã cung ứng đủ số lượng vaccine của năm 2022 và gối đầu đến tháng 7 năm nay.
Còn đối với việc bảo đảm cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, trong điều kiện một số địa phương bị gián đoạn cung ứng thiếu vaccine cục bộ, thì theo Bộ Y tế, hiện nay chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn tiếp tục triển khai tiêm các vaccine sẵn có tại các điểm tiêm chủng của xã phường.
Còn đối với vaccine nhập khẩu 5 trong 1, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang chủ động thực hiện các quy trình bảo đảm đúng quy định pháp luật cũng như nhu cầu sử dụng của người dân để việc mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện một cách nhanh nhất.
Cập nhật từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng dông lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông lốc gây ra.
Báo điện tử VTV có bài phân tích với nhan đề chiêu trò móc túi tinh vi của thợ sửa điều hòa. Chúng ta biết mùa hè đến, nắng nóng cũng là lúc nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao và đi kèm với đó là nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng điều hòa tăng. Đây vốn là một nghề vất vả, nhất là khi thợ điều hòa phải căng mình làm việc trong những ngày nắng nóng và oi bức. Tuy nhiên, vẫn có một số ít thợ sửa thiếu trung thực luôn tìm cách móc túi của người tiêu dùng.
Thưa quý vị, không chỉ trục lợi từ khách hàng bằng những chiêu trò tinh vi, một số thợ sửa điều hòa không được đào tạo bài bản, không có kiến thức chuyên môn, nhưng vẫn nhận sửa điều hòa cho khách, còn có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Những vụ nổ điều hòa được đưa lên mạng xã hội trong thời gian gần đây đều xảy ra khi có thợ sửa chữa. Nguyên nhân của tình trạng này là do block của dàn nóng bị nén với áp suất quá cao, thợ sửa chữa không hề hay biết.
Xác định lừa khách chỉ được một lần, nhưng sửa chữa uy tín, khách sẽ tự tìm đến nhiều lần. Do đó, ngoài những kỹ năng kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa, thì những thợ sửa điều hòa còn yêu cầu là học viên phải tuyệt đối trung thực tận tâm khi làm nghề. Để tránh gặp phải những đối tượng lừa đảo, thì người dân nên tìm các đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng chuyên nghiệp có uy tín, đồng thời tự tìm hiểu những kiến thức cơ bản trong quá trình sử dụng điều hòa để tự khắc phục sửa chữa những sự cố đơn giản. Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này ngày mai.